là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chúng ta cùng gặp gỡ với em Đào Đình Bình, học sinh lớp 12 chuyên toán trường chuyên Nguyễn Tất Thành, vinh dự là một trong 5 công dân tiêu biểu năm 2023 của tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai vừa có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã thông tin báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Trạm Tấu trong năm 2023, những tiềm năng lợi thế khó khăn của huyện, đặc biệt trong lĩnh vực đường giao thông và phát triển du lịch. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện Trạm Tấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt có những bước chuyển biến lớn trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng và công tác tuyên giáo phát triển du lịch. Tiếp đó, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã đến thăm hợp tác xã suối khoáng nóng Hải Cường và công viên đồi thông eo gió tại tổ dân phố số 2 thị trấn Trạm Tấu.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Yên Bái và huyện Mù Căng Chải năm 2023, triển khai chương trình ký kết hợp tác kết nghĩa năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Năm 2023, chương trình hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Yên Bái và huyện Mù Căng Chải được triển khai tích cực hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong phát triển kinh tế, hai địa phương đã quan tâm đến việc tư vấn, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển các mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả cao, ưu tiên tạo điều kiện cho các đơn vị cá nhân tiếp thị, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp của địa phương. Đối với lĩnh vực du lịch, hai địa phương tăng cường phối hợp liên kết khai thác tour tuyến du lịch. Mù Căng Chải đã trở thành điểm du lịch được nhiều người dân thành phố lựa chọn là điểm đến trong các kỳ nghỉ lễ. Các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, homestay các địa phương đã quan tâm trưng bày và các sản phẩm đặc sản của Yên Bái, sử dụng các tranh ảnh về ruộng bậc thang, địa điểm du lịch, bản sắc văn hóa dân tộc Mông nhằm quảng bá tới đông đảo người dân và du khách về đất và con người Mù Căng Chải. Bên cạnh đó, hai địa phương tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế. 17 đơn vị trường đã kết nghĩa lên thăm và làm việc, giúp đỡ, trao đổi sinh hoạt chuyên môn, trao quà cho các đơn vị trường ở huyện với tổng trị giá trên 310 triệu đồng. Thành phố Yên Bái biệt phái 7 giáo viên tiếng Anh tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh trong các trường học của huyện. Trung tâm y tế thành phố đã hỗ trợ Trung tâm y tế huyện Mù Căng Chải trong triển khai ứng dụng bản đồ điện tử nhân viên y tế, bản đồ điện tử xe cứu thương, hỗ trợ gắn thiết bị định vị trên xe cứu thương. Đặc biệt, phát huy tinh thần tương thân tương ái, thành phố Yên Bái đã ủng hộ huyện Mù Căng Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ với số tiền 750 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố trao 500 suất quà cho hộ nghèo huyện Mù Căng Chải trị giá 250 triệu đồng. Ngoài các hoạt động hợp tác kết nghĩa hỗ trợ của các phòng ban đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hoạt động hợp tác của các xã phường thị trấn duy trì và đẩy mạnh. Các xã phường của thành phố Yên Bái đã hỗ trợ các xã thị trấn của huyện Mù Căng Chải với kinh phí trên 370 triệu đồng. Năm 2024, cấp ủy chính quyền hai địa phương tiếp tục tăng cường hoạt động kết nghĩa, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân làm kinh tế, phát triển du lịch, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại hội nghị, thành phố Yên Bái và huyện Mù Căng Chải đã ký kết hợp tác kết nghĩa năm 2024.
Huyện Trấn Yên vừa công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận xã Kiên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ngay sau khi được công nhận xã nông thôn mới năm 2019, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Kiên Thành đã đoàn kết chung sức duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và hoàn thành vững chắc các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để hướng tới mục tiêu nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh và nông dân hạnh phúc. Qua phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đã có hàng trăm hộ dân hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng như nhà văn hóa thôn, đường liên thôn liên xóm, các tuyến đường điện thắp sáng trị giá trên 7,2 tỷ đồng. Đến nay, xã Kiên Thành có 5 trên 8 thôn đạt chuẩn các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn và người dân đã có sự thay đổi rõ rệt, cảnh quan môi trường nông thôn thay đổi tích cực. Xã có 2 vùng sản xuất hàng hóa tập trung liên kết theo chuỗi giá trị là quế và măng tre Bát Độ với diện tích gần 3.000 ha, cho thu hàng trăm triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 53 triệu đồng. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, chuyển đổi số và tiếp cận pháp luật được quan tâm chăm lo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định. Với những kết quả đạt được, xã Kiên Thành được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đây là tiền đề để Kiên Thành quyết tâm trong việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào những năm tiếp theo, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng xã Kiên Thành xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Trấn Yên có 14 trên 20 xã nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trấn Yên phấn đấu đầu năm 2025 được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao.
Tập đoàn APEC phối hợp với Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức giải đua ngựa đầu xuân 2024. Sarida mừng lò với sự tham gia của 32 nài ngựa xuất sắc đến từ 5 đội của các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Từ bao đời nay, người dân vùng cao nuôi ngựa, thuần dưỡng ngựa để phục vụ cho nhu cầu vận chuyển, phát triển kinh tế của cộng đồng. Thì nay, khi có cơ hội so tài, những con ngựa tốt nhất đã được thể hiện mạnh mẽ trên từng cung đường đua. Vì là người bạn đồng hành thân thiết nên khi tham gia giải đua, các nài ngựa không cần yên, không cần bàn đạp như ngựa đua chuyên nghiệp. Thay vào đó, họ buộc ngựa bằng dây thừng bện, tay cầm dây cương vừa điều khiển vừa giữ thăng bằng. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình hò reo của hơn 15.000 khán giả đã tiếp sức cho các tuấn mã thể hiện rõ sự hùng mãnh, những pha bứt tốc giành giật nhau từng mét, căng thẳng và hộp khiến người xem nhiều pha nghẹt thở. Sự phối hợp ăn ý của chủ ngựa và ngựa càng tạo sự hứng thú. Kịch tính quyết liệt với sự điêu luyện thuần thục của nài ngựa và sức bền của ngựa số 32 do ông Nông Văn Nghinh Tuyên Quang cầm cương đã xuất sắc giành giải nhất với giải thưởng 30 triệu đồng. Giải nhì thuộc về ngựa số 6B do ông Hoàng Văn Lâm Lào Cai điều khiển với giải thưởng 10 triệu đồng và giải ba thuộc về ngựa 24F do ông Lâm Văn Thàng Lào Cai cầm cương với giải thưởng 5 triệu đồng. Giải đua ngựa đầu xuân 2024 Sanila Mừng Lò là hoạt động nhằm bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương, đề cao tinh thần thượng võ, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là khoảng thời gian quan trọng để các cấp ủy đảng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trước hết là xây dựng văn kiện trình đại hội mà báo cáo chính trị là trung tâm. Nhiệm vụ đặt ra ngay từ bây giờ là các cấp ủy đảng cần xác định rõ tâm thế và trách nhiệm và cuộc đúng đắn để có kết quả tốt. Bài viết chủ động trách nhiệm chuẩn bị văn kiện đại hội trên báo Hà Nội mới. Trong phát biểu chỉ đạo tại phiên họp đầu tiên của tiểu ban văn kiện đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, việc chuẩn bị các văn kiện cho đại hội 14, đặc biệt là báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của đại hội, phải được tiến hành một cách khoa học nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng và đánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của đại hội. Quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư cần được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm khi triển khai công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, trước hết là báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, dự kiến được tổ chức vào tháng 1 năm 2026. Công việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp, trong đó có xây dựng văn kiện đại hội, có thể nói đang đặt ra ngày càng cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc rất khẩn trương của các cấp ủy đảng ngay từ bây giờ. Việc Quốc hội thông qua chính sách cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa bảo đảm thu nhập gắn với xác định vị trí việc làm, tinh giảm biên chế, sử dụng và quản lý hiệu quả đội ngũ công chức viên chức. Quy định mức lương cụ thể thay cho hệ số lương bao gồm 4 nhóm công việc cụ thể. Thứ nhất, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm 70% lương cơ bản và 30% là các khoản phụ cấp. Thứ hai, ban hành hệ thống thang bảng lương mới theo vị trí việc làm. Trong đó, hai bảng lương, khu vực công gồm bảng lương chức vụ áp dụng cho cán bộ, công chức viên chức, giữ các chức vụ lãnh đạo và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung đối với công chức viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. Thứ ba, xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới. Thứ tư, sắp xếp các khoản phụ cấp hiện hành theo hướng tối giản. Theo ông Phạm Minh Huân, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chính sách tiền lương phù hợp thực tiễn là điều kiện để hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tạo động lực nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình họ. Bộ Nội vụ đang hoàn tất hồ sơ về cải cách tiền lương mới để trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, đây là cơ sở để các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng cải cách tiền lương hướng tới đảm bảo mức chi trả lương tương xứng, thể hiện đúng giá trị sức lao động của cán bộ công chức viên chức là tư duy mới và cũng thể hiện được bản chất của cải cách chính sách tiền lương, đặc biệt khi có bảng lương của chức vụ lãnh đạo và một số bảng lương chuyên môn nghiệp vụ. Ủng hộ việc xây dựng đội ngũ chuyên gia cao cấp là những người có năng lực đi sâu nghiên cứu mà không phải nhất thiết phấn đấu trở thành người quản lý. Ông Lợi cho rằng mục tiêu là thu hút nhân tài và tranh thủ năng lực của những người có trình độ chuyên môn cao để đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, vấn đề là phải đánh giá đúng năng lực và chất lượng trình độ chuyên môn, hay nói cách khác, chuyên gia đầu ngành không thể được áp dụng một cách tràn lan. Dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023 chính thức có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Với nhiều quy định đã được hoàn thiện bổ sung, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã điều chỉnh nhiều vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Vũ Văn Trung đánh giá, các quy định pháp luật trong luật lần này cần cụ thể hơn, chi tiết hơn. Do đó, khi luật có hiệu lực sẽ bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng chặt chẽ hơn. Các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng nhận thức được hình thức kinh doanh chộp giật thiếu minh bạch sẽ dần bị loại bỏ. Để luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào đời sống, công tác tuyên truyền là hoạt động quan trọng cần được ưu tiên thực hiện để bảo đảm mọi chủ thể đều hiểu và tuân thủ các quy định của luật. Thông qua định hướng phối hợp chặt chẽ thường xuyên với cơ quan báo chí, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tin tưởng hiệu quả tuyên truyền phổ biến pháp luật sẽ tiếp tục được phát huy, nhờ đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thời điểm này, nhiều trường đại học cao đẳng đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024, cùng các mốc thời gian nhận hồ sơ đối với các phương thức xét tuyển. Các cơ sở đào tạo đều có nhiều phương thức tuyển sinh, đa dạng các ngành học, mỗi thí sinh cần tìm hiểu các thông tin liên quan để có quyết định đăng ký nguyện vọng xét tuyển phù hợp. Với quan điểm lựa chọn ngành học đúng sẽ là động lực tạo thuận lợi để có những thành công về sự nghiệp trong tương lai, giáo sư Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chọn một ngành nghề phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội là quan trọng. Bên cạnh đó, cơ hội việc làm và phát triển bản thân còn phụ thuộc vào việc học tập rèn luyện của từng sinh viên sau khi trúng tuyển. Trong đó, sự nỗ lực tích cực rèn luyện học tập, luôn tìm tòi để mở rộng hiểu biết là quan trọng, giúp mỗi người có thể thích ứng trong nhiều hoàn cảnh. Dù chọn theo học ngành nghề bậc học nào, người học cũng cần chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và bảo đảm có kiến thức chuyên môn và kỹ càng. Đừng chọn ngành theo học chỉ vì lý do ngành đó được nhiều người lựa chọn và cho là thời thượng, dễ có thu nhập cao. Bất cứ ngành nghề nào luôn phải làm thật tốt, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng thì mới có cơ hội nhận mức thu nhập hấp dẫn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 3 cử tri trên khắp Bồ Đào Nha đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử để bầu ra 230 nghị sĩ quốc hội. Ủy ban bầu cử Bồ Đào Nha cho biết hơn 10 triệu cử tri đủ điều kiện để đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Theo kết quả thăm dò dư luận, Đảng Xã hội Cầm quyền và Đảng Dân chủ Xã hội đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Trong cuộc bầu cử vào tháng 1 năm 2022, Đảng Xã hội giành được đa số tuyệt đối với hơn 41% phiếu bầu. Tuy nhiên, những lợi thế dành cho đảng này đang chịu nhiều ảnh hưởng do bê bối tham nhũng liên quan cựu thủ tướng Antonio Costan khiến ông phải từ chức vào cuối năm ngoái. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại sẽ không có đảng nào giành được đa số phiếu để đứng ra thành lập chính phủ độc lập. Phát biểu nhân kỷ niệm 25 năm Ba Lan trở thành viên NATO, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski cho biết binh sĩ NATO đã xuất hiện tại Ukraine, tuy nhiên ông không nêu cụ thể đó là binh sĩ của nước nào. Ngoại trưởng Ba Lan khẳng định việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine là điều có thể thực hiện được. Ông cũng đồng tình với tuyên bố trước đó của Tổng thống Pháp Macron về việc không loại trừ khả năng các nước phương Tây gửi bộ binh tới Ukraine. Tuy nhiên, cùng ngày Ngoại trưởng Ba Lan đưa ra tuyên bố này, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố Ba Lan sẽ không gửi quân tới Ukraine. Ngày 10 tháng 3, quân đội Israel đã ném bom vào nhiều khu vực ở dải Gaza khiến ít nhất 63 người thiệt mạng. Theo báo cáo, quân đội Israel đã ném bom xuống trung tâm dải Gaza trong nhiều giờ liền, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện Al-Aqsa ở trung tâm dải Gaza. Các thành phố phía nam Khan Yunis và Rafah cũng hứng chịu các cuộc không kích của Israel, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ngoài ra, quân đội Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào một khu dân cư ở thành phố Gaza, phía bắc dải Gaza, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Ngày 10 tháng 3, giới chức Mỹ cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra ở Jonesboro, bang Arkansas, khiến 3 người chết và 5 người bị thương. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Jonesboro, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 3 tại một bữa tiệc riêng trong một tòa nhà bỏ hoang ở phía đông bắc thành phố, làm hai chị em trong một gia đình và một người khác tử vong. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng này, cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. Dữ liệu từ cơ quan lưu trữ bạo lực súng đạn Hoa Kỳ cho thấy vụ việc này là một trong 73 vụ xả súng hàng loạt ở Hoa Kỳ trong năm nay. Cơ quan này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là một vụ nổ súng, trong đó ít nhất 4 người bị bắn, không bao gồm kẻ xả súng. Thưa quý vị và các bạn, em Đào Đình Bình, học sinh lớp 12 chuyên toán, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vinh dự là một trong 5 công dân tiêu biểu của tỉnh năm 2023. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nam sinh trường chuyên Nguyễn Tất Thành tiêu biểu năm 2023 qua ghi nhận sau.
Sinh ra trong gia đình trí thức, bố mẹ đều là giáo viên, nên Đào Đình Bình sớm phát huy bản lĩnh trong quá trình học tập và rèn luyện của mình. Ngay từ nhỏ, Đào Đình Bình đã yêu thích môn toán và môn tiếng Anh. 11 năm học qua, em đều đạt học sinh giỏi. Năm học 2020-2021, Bình đỗ vào lớp chuyên toán trường chuyên Nguyễn Tất Thành, ngôi trường chất lượng cao của tỉnh Yên Bái. Qua đó giúp em thỏa sức với đam mê yêu thích các môn học, trong đó có môn toán và tiếng Anh. Em luôn sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học tập và tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Em Đào Đình Bình, học sinh lớp 12 chuyên toán trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Cháu cũng đã đạt được nhiều giải trong các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật, cụ thể hơn là dự án thiết bị hỗ trợ người rối loạn phát âm của cháu vào năm 2023 là cháu đã đạt được giải ba quốc gia. Và trong năm ngoái thì cháu cũng đã trở thành một trong 5 công dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, và điều này khiến cháu rất là vinh dự.
Em Trần Đức Lương, lớp 12 chuyên toán trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, bạn thân của mình cho biết:
Bạn thể hiện rất tốt trong tất cả các môn học và thậm chí là cái môn chủ đạo của mình. Và bạn đồng thời bạn cũng có rất nhiều giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi tỉnh. Vậy nên là em thấy bạn Bình khá nổi trội so với các bạn khác trong lớp học.
Năm học 2021-2022, Bình đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, tự hào Việt Nam, đạt huy chương đồng môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ, đạt học sinh giỏi 3 tốt cấp trung ương, chứng chỉ IELTS 8.0. Năm học 2022-2023, em tiếp tục đạt giải nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh, giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp tỉnh và giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Em Đào Đình Bình, học sinh lớp 12 chuyên toán trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Và sau này cháu cũng mong ước là cháu được vào trường Đại học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, và có lẽ vươn xa hơn là cháu cũng muốn đi ra nước ngoài để học hỏi những công nghệ mới của nước ngoài và mang về để phát triển quê hương Yên Bái mình.
Trong học tập, Đào Đình Bình luôn tự giác học hỏi thầy cô, say mê đọc sách và tìm phương pháp học tập hiệu quả. Bên cạnh đó, Bình luôn gương mẫu thực hiện các quy định của nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua do nhà trường phát động. Cô Phùng Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên toán trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nhận xét về Bình như sau:
Với những cái thành tích như thế thì Bình luôn luôn là tấm gương để các học sinh khóa sau của trường chuyên Nguyễn Tất Thành noi theo. Đây là một cái niềm vui, niềm động viên lớn đối với Bình, gia đình, cũng như là niềm vui chung của lớp 12 chuyên toán của trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Và với những cái thành tích đó thì Bình đã được có cơ hội để xét ưu tiên tuyển thẳng của một số trường đại học top đầu.
Với thành tích đạt được, Đào Đình Bình vinh dự được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm học 2023-2024, em đạt giải khuyến khích môn tin học cấp tỉnh và đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Ở Bình có sự đam mê nghiên cứu và khám phá các lĩnh vực. Em đã đạt giải 3 quốc gia về khoa học kỹ thuật với ý tưởng rất mới, sáng tạo và khó. Làm học sinh chuyên toán nhưng em cũng thử sức khám phá ở môn ngoại ngữ, và em cũng đạt giải quốc gia môn ngoại ngữ cùng với IELTS 8.0. Hơn thế, Bình lại tiếp tục chinh phục lĩnh vực tin học và em cũng đã đạt giải cấp tỉnh môn tin. Mình luôn rất là nỗ lực và quyết tâm rất cao trong học tập cũng như là rèn luyện, đã chinh phục được tất cả các thầy cô và bạn bè trong nhà trường. Em là niềm tự hào của trường chuyên Yên Bái. Tôi tin rằng với năng lực, với phẩm chất và sự quyết tâm của mình, mình sẽ tiếp tục khám phá, chinh phục các tri thức mới để góp công sức của mình để xây dựng quê hương đất nước.
Em Đào Đình Bình, Công dân trẻ tuổi nhất là một trong năm công dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái năm 2023, đại diện cho một thế hệ trẻ khát vọng bản lĩnh, không ngừng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực học tập, dấn thân vì cộng đồng, với khát vọng vươn lên và kiên trì theo đuổi ước mơ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, lupus ban đầu là một bệnh tự miễn có thể dẫn đến biến chứng trên khắp các hệ cơ quan trong cơ thể, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Trong chuyên mục sức khỏe tuần này, mời quý vị cùng tìm hiểu về bệnh lupus ban đầu qua bài viết sau.
Lupus ban đầu là bệnh tự miễn biểu hiện bằng viêm cấp hoặc mãn tính các mô khác nhau của cơ thể. Bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch tự sản xuất kháng thể tự tấn công vào các cơ quan trong cơ thể. Bệnh gây ảnh hưởng lên khớp, da, phổi, tim, mạch máu, thận, hệ thần kinh và tế bào máu. Bệnh thường có hai giai đoạn, bệnh nặng và bệnh nhẹ xen kẽ nhau. Bệnh gồm biểu hiện khác nhau. Lupus ban đầu hệ thống là phổ biến nhất, ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể. Lupus ban đầu dạng đĩa gây phát ban da mãn tính. Lupus ban đầu ở da bán cấp gây loét da trên các bộ phận của cơ thể khi có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Lupus do thuốc. Lupus có thể gây ra do tương tác thuốc. Lupus sơ sinh, một thể hiếm của lupus có ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. Bệnh gặp ở nữ nhiều hơn nam, xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhất là 20-45. Người Mỹ gốc Phi, Trung Hoa, Nhật có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với các chủng độc khác. Đối tượng nguy cơ. Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc lupus ban đỏ bao gồm giới tính. Lupus phổ biến hơn ở phụ nữ, đặc biệt là khi mang thai và có kinh nguyệt. Thường xuyên tắm nắng hoặc tiếp xúc trực tiếp với nắng. Bị nhiễm trùng. Dùng thuốc đặc trị, đặc biệt là thuốc chống động kinh, hạ huyết áp và kháng sinh. Tuổi tác. Mặc dù lupus ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng thường được chẩn đoán trong độ tuổi từ 15-40. Người Mỹ gốc Phi và người châu Á, người có tổ tiên gốc Tây Ban Nha mắc bệnh nhiều hơn người da trắng. Nguyên nhân. Hiện tại vẫn không rõ lý do chính xác của bất thường về miễn dịch trong lupus ban đỏ. Tuy nhiên, có một số giả thiết về nguyên nhân lupus ban đỏ hệ thống là hệ quả của sự tương tác qua lại của nhiều yếu tố, như yếu tố di truyền, người có tiền sử gia đình anh em ruột bị mắc lupus ban đỏ hệ thống thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn gấp 20 lần so với người bình thường. Các nghiên cứu cho thấy bệnh lupus ban đỏ hệ thống có mối liên hệ về mặt di truyền học. Bệnh di truyền theo gia đình nhưng không có một gen nào được xác định là nguyên nhân gây bệnh. Nhiều gen có thể có ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển bệnh khi có những yếu tố môi trường kích hoạt. Yếu tố kích hoạt từ môi trường bao gồm các loại thuốc như một số thuốc chống trầm cảm và kháng sinh, trầm cảm nặng, phơi nắng, hormone và viêm nhiễm. Hormone sinh dục như estrogen có vai trò quan trọng trong sự hình thành bệnh. Và thực tế cho thấy, trong thời kỳ sinh sản ở người, tần số mắc bệnh này ở nữ giới cao hơn gấp 10 lần ở nam giới. Tương tác thuốc. Lupus do thuốc là tình trạng phản ứng thuốc ở những người đang điều trị các bệnh mãn tính. Lupus do thuốc gây ra có triệu chứng tương tự như lupus đỏ hệ thống. Tuy nhiên, các triệu chứng của lupus do thuốc gây ra thường biến mất khi dừng sử dụng thuốc gây ra lupus. Có khoảng 400 loại thuốc có thể gây ra tình trạng này. Triệu chứng. Lupus ban đỏ diễn biến phức tạp, tiến triển thành từng đợt. Đợt sau nặng hơn đợt trước và gây tổn thương gần như toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như thận, hệ tạo máu, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp. Trong trường hợp nặng, bệnh có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân. Các triệu chứng của lupus ban đỏ bao gồm nổi ban hình cánh bướm. Ban hình cánh bướm kéo dài trên má và mũi là triệu chứng rất đặc trưng của bệnh lupus. Ban đỏ do ánh nắng mặt trời, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn tia cực tím khác có thể là trầm trọng ban hình cánh bướm của bệnh nhân. Bệnh cũng có thể gây loét các phần khác của cơ thể, thường là ở vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dẫn tới đau khớp và mệt mỏi. Bệnh nhân có làn da trắng dễ bị ảnh hưởng nhất. Phát ban dạng đĩa. Phát ban dạng đĩa là triệu chứng khá điển hình trong bệnh lupus. Các mảng da đỏ hình đĩa xuất hiện và lan dần, thường phát triển trên mặt, da đầu và cổ. Chúng thường để lại sẹo. Loét miệng hoặc mũi. Loét miệng là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh lupus. Đặc biệt của loét miệng là lupus thường không đau và thay vì hình thành ở hai bên miệng hoặc níu, những vết loét này thường tập trung ở vòng miệng. Sưng khớp. Khớp đỏ, nóng, mềm và sưng lên có thể là dấu hiệu của bệnh lupus. Viêm màng tim hoặc phổi. Viêm màng ngoài tim hoặc viêm màng phổi có thể là một dấu hiệu của lupus. Bệnh có thể gây đau ngực đột ngột, khó thở, co giật hoặc loạn thần. Lupus có thể gây ra nhiều vấn đề ở não và hệ thần kinh, gồm các triệu chứng không đặc hiệu như lo âu, đau đầu, rối loạn thị lực. Tuy nhiên có hai triệu chứng cụ thể là co giật, loạn thần bao gồm ảo tưởng và ảo giác, sa sút trí tuệ, rối loạn lo âu. Thiếu máu. Lupus gây thiếu máu tán, dẫn đến tình trạng thiếu máu. Người bệnh có thể có dấu hiệu da niêm xanh xao, chóng mặt, mệt mỏi.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.